nhờ không khí có thở nổi mình mà xuống dưới nước là tiêu diêu. Cũng như cá chặn tôm cua mà bỏ lên đất này là nó cũng cái đó nó mỗi người. Nhưng mà chở trong tay mình là cái nghiệp mình sanh ra đây rồi, biết phải biết chặn biết tu biết miệng đâu, biết gì coi đi mấy cái loài khác không, ngay cả loài người nữa, nếu mà họ thiếu phước thiếu đức coi sao đó họ sống như cái máy vậy, sáng như thế chiều như thế, rồi họ gom với một vài cái luật lệ của địa phương của quốc gia họ theo vậy đó thôi, ngoài ra họ không biết gì nữa hết. Tới cái ngày nào chết thì chết, chứ không trong cuộc đời vô gì hết, nó không có thanh tiến được chút nào vậy. Còn mình biết được Đức Phật dạy mình biết được những cái gì ở trong này, cho nên để được thanh tiến, thanh tiến tròn mà không nào vậy. Sắc đen cũng không phải do nhuộm mà được, từ tám muôn kiếp không hề dần nổi, cho đến trọn đời này cũng là như vậy. Nhưng xưa nay người ấy không thấy Bồ Đề, làm sao lại còn có việc thành đạo Bồ Đề được? Bởi vì không thấy cái sáng suốt giác ngộ thì làm sao mà thành đạo được? Phải biết tất cả vật tượng ngày nay đều vốn không nhân, do suy tính này quên chánh biên tri, rơi vào ngoại đạo. Lầm tính sáng suốt ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô nhân. Cho nên có nhiều người người ta lập những cái luận điệu nó không có nguyên nhân, nó do một bàn tay gì sắp đặt, hay là do đó cho nên ở trong cái đoạn này nó dùng ngoại đạo. Thì cái này, cái dòng tư tưởng mà có như thế này người ta gọi là hành thống một ở trong mười loại hành tất nhiên một sự những chuyện đó. Bây giờ hai, so tính khắc thường. So tính khắc thường là để so sánh cái bản tính của mình cùng khắc thường còn. Mà nếu ngược lại đó thì bị ma nó trước lại, nó ngăn che. Anh em trong thiền định này, tam đề là thiền định đó, các thiện nam tử mọi người, tất cả các giới không phải nói chuyện nam tử là dành cho đàn ông không đâu, nói chung hết đó. Các thiện nam tử chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có gì pha rốt. Khi mà tâm của mình vững rồi không có gì pha được, tại vì tâm mình không vững cho nên nó phá. Trong khi nghĩ cùng căn bản sinh loại, quán sát cội gốc ưu thanh thường chuyển động kia, lại đem lòng suy tính chắc là tánh viên mãn thường còn. Đó, nghĩa là có được một chút gì nữa thấy không, từ trong mình đã đắc, mới gì thấy sơ sơ một chút đắc sao là được, chứ chưa đâu. Người ấy bị rơi vào bốn luận biến thường. Bốn luận đây tất nhiên là chấp rồi cho là chết, rồi cho là hết, này, cho là còn này. Có người chết rồi cho là chẳng hết chẳng còn này, cũng là cái lối chấp. Một là người ấy chết cùng bản tánh của tâm và cảnh, cả hai chỗ đều không có nguyên nhân. Tâm và cảnh là nó không có nguyên nhân. Tu tập hay biết trong hai môn kiếp, chúng sanh trong mười phương có những sự sanh diệt đều được xoay vòng chưa từng tan mất, chắc đó là thường. Cho thì cái chuyện đó cho là thường còn, nhưng mà cái tánh này nó có cái gì ở đâu? Nói như thế này tôi sợ không biết quý vị đọc rồi về sợ không hiểu, thành tôi nói một câu khen dốt không hiểu quý vị nhớ gì. Cái bản tâm của mình đó là thành tựu, nhưng mà sự thật nó không phải thanh tịnh sáng suốt rồi đến đức thiên như là hư không đâu. Nói chung là tùy vào con người, nhưng mà đòi hỏi mình phải tới mức độ viên dung vô ngại. Khi mà viên dung vô ngại rồi người ta không biết giải cái gì nữa, cho nên quý vị đọc tới đó rồi nói là có cái chỗ đó chắc không, không còn cái gì nữa hết, không có gì nữa hết. Không phải như vậy đâu, ở trong nó vô lượng công năng, nó nằm đó. Cũng như bây giờ tôi nói như thế này, chúng ta học tới mãn chương trình đại học, lấy một cái văn bằng tốt nghiệp của là đại học đó hoàn toàn đó, thì tới cái chỗ đó kêu là vô pháp khả học. Cái nghĩa người ta nó không còn một cái đề tài, cái môn gì nữa để mà học, đành ta nói là ta nói như vậy đó, chứ cái chương trình đó cái sự thật ra không phải là vô pháp đã học, là lên tới cỡ đó là không có biết cái gì, không có học cái gì được nữa, hoặc là không có cái pháp gì để mà kêu là mà chiếu soi với này không. Lên tới đó đầu thì tất cả những cái chương trình của đại học, của trung học, của trung học coi như là nó nằm trong này. Thế là hãy cầm cái gì là chiếu sáng là giúp, cầm cái gì là chiếu sáng là giúp, cầm cái gì là chiếu sáng là giúp, chúng ta cũng có. Nhưng mà lên tới đó là nói vô pháp đại học cũng còn nữa. Ý đó vậy. Thấy bốn yếu tố thường còn tu hành, hay biết trong bốn muôn kiếp chung sanh trong mười phương, dù có sinh diệt song đều có bản thể hằng còn, chưa từng tan mất, nên chắc đó là thường. Thành ra cái ý Phật muốn nói cho chúng ta phá cái hành ấm á, là chúng ta phá cái chấp trước. Nếu mà chúng ta chấp, chấp thường cũng bị, chấp đoàn cũng bị, chắc có cũng bị, và chắc không cũng bị. Có, không, thường, đoạn, cái chuyện đó là một chuyện đừng đó. Nhưng mà Đức Phật muốn mình phá cái chắc này. Con người cứ tại như vậy đó mà không viên dung, không có được vô ngại, thành ra biểu rằng mình phải chắc. Tất nhiên là mà giúp cho chúng ta đừng có chạy theo, khi mà ở đoạn thì mình cho đó là đoạn, khi thấy thường thì cho đó là thường, khi có cho đó là có, khi ba là người ấy xét cùng sáu căn mạt na chấp thọ. Sáu căn tức là mạt na, tức là tập thứ bảy đó, chấp thọ cái thân này. Trong tâm ý thức chỗ căn nguyên tánh vẫn thường còn, tu tập hay biết trong tam muôn kiếp tất cả chúng sanh xoay vòng không mất, bản lai là thường trú. Rồi xét tục tính không mất đó mà cho là thường. Bốn là người ấy nghĩ rằng đã hết tưởng ấm, sắc là tưởng hành, lẽ ra lại không còn lưu chuyển, đứng lặng xoay vòng, tâm tưởng sanh diệt, nay đã dứt hết thì trong lẽ tự nhiên thành không sanh diệt. Nhưng mà khi mà tưởng hết rồi, tưởng là chắc là xong rồi, cái hành ấm thức ấm còn làm của nó. Kẻ ấy nhân tâm niệm suy tính như thế mà chắc là thường, do chấp thường này nên mất chánh biến tri, vì chấp thường cho nên mất biến chánh tri, chánh biến tri đọa vào nơi ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ, đây là ngoại đạo thứ hai, lập các luận viên thường, nghĩa là viên dung thường còn. Thì, như vậy sợ quý vị nghe rồi nói tại sao mà giáo lý của Đức Phật nhất là trong kinh này cũng nói tới nó lui nó tới cái nhân đấu hoạn, đấu thường, đấu không, đấu duyên, đấu hình công. Đại ý nói như thế này, muốn được tâm định nhất là đại đại chúng ta riêng thì chúng ta phải phá từ cái bọn chánh để cái cố chấp. Sở dĩ mà cứ nói tới nó lui đến vậy đó, tại vì chúng ta cứ liên truyền tiếp nó cái cố chấp cho nên không được cái gì cả. Khi ngồi thiền tới giờ mình coi là ngon, xong rồi không. Khi làm cái gì dùng cái trí quá làm chút, xong rồi không. Con người đã giảng gì, thanh căn từ từ cái đó nó. Còn nếu mà mình cứ dồn cái này dồn cái kia vô nó mệt lắm. Bây giờ tới khởi chấp điên đảo thứ ba. Lại nữa anh em các thiện nam tử ấy trong tam ma đề, tức là trong chánh định, chánh tâm vững chắc đứng lặng, thiên ma không có dịp để mà tiện báo, xét cùng căn bản sinh một loại, quán sát cậu gốc thường xuyên chuyển động u ẩn kia, lại khởi tâm so tính chấp trước giữa mình và kẻ khác, thì người đó kẹt vào bốn biến kế chấp điên đảo, bốn biến kiến chấp điên đảo. Bốn kiến chấp điên đảo tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Vì cái ngã si nè, cái si mê vì ngã, là vì ngã kiến là chấp chặt vì ngã, ngã mạng là khinh khi người ta cho mình là số một là vì ngã, ngã ái là thương cái thân này, cái gì cũng lo cho cái thân này để nó tạo nghiệp. Xin nói như vậy không có nghĩa là quý vị giờ là bỏ cho mình cái gói đó nè, không phải cho nó ăn đầy đủ, phải bổ dưỡng đàng hoàng, phải nói gì. Nhưng mà đừng có đi qua mất, bởi vì cửu ấm khí thành hỗn, trong con người mình mà không kiểm soát á, tự tu không được. Nếu mà yếu ốm lắm là hỏng, mà nếu ký lô nó cứ lên nó nặng, ngầu thuyền thì nó tê chân liền, ngầu đau gục đó, quần áo mặc chặt hết, bớt mà thấy mà thấy để sẵn cái mặt căng ở đó, mà thấy mà cuối tuần mặt căng mà thấy nó lên lên nó bớt ra, bớt thành chiều đi cũng ngọ. Ở mình nào thấy cái da nó thì nó ngọ lại đi, thật đi. Nhưng mà đừng tôi nói với chừng hạ, có nhiều người mất cái tập hai ba bữa là nói là lúc này tôi ăn thịt mọc không ăn ngọt, người ta mình sợ mình ký ăn không phải là thịt mọc, em phải bớt lên đi, bớt lên. Thì thôi, chúng ta đề nữa. Mình thấy những người mà nặng, cái nặng lắm mà mệt lắm. Mà cũng là một chuyện thứ hai nữa, đừng cho quá tiếng tiểu bông không được. Điều là Maxim Babatupada đó, trong kinh Bali vậy. Là các luận một phần là vô thường, một phần thường, đó. Luận thế này thì một là người có quan sát tâm diệu minh khắp cõi trong mười phương, nghiễm nhiên cho là thần ngã cứu kính. Đó, cho cái tâm mình nghĩa là thế này, thế có biến chiếu trong mười phương đó là đặc biệt là thần ngã, tất nhiên là chỉ ra cái ngã này cao tột. Vì thế nên chấp cái ta khắp cả mười phương đứng yên sáng suốt không lay động, cái gì cũng quy về cho ta. Thì cái sự hành đó, hành ấm đó, mà cái khởi chấp điên đảo này là mệt lắm. Tất cả chúng sanh ở trong tâm ta tự sống tự chết, thế thì tâm tính của ta thì gọi đó là thường, còn những hạng sanh diệt khác thì gọi là vô thường, cũng là có chặt ha. Hai là kẻ ấy không quan sát tâm kia khắp xem cõi nước hàng xa trong mười phương, thấy cái chỗ kiếp tai phá hoại, bởi vì có những tai ương này, ở trong đó nó chia ra những là cái kiếp này kiếp nọ, trong đó có những kiếp tai nó phá hoại. Cho nên quý vị thấy trong thế giới mình ở đây thấy không, nước này thì không bị giặt thì bị thiên tai, nước không được nguồn thiên tai thì bị động đất, nước không động đất thì nó đủ hết á, thì cái kiếp tai nó không có. Đã là ở trên quả trầm này á thì đừng cắn, đừng lo gì đó. Chỗ nào mà có phước, người mà có phước sống trên đó gọi là yên ổn hoàn toàn đó, là mình có phước báo vậy thôi. Nhưng mà nó lại khổ cho thân, nếu không khéo ở tâm tâm nữa, nếu không khéo là cả một vấn đề. Còn những cái chỗ mà người ta bị thường hơn sợ bình động đất, người ta là nó thuộc tỉnh, có sợ không biết chừng nào chết, nên chết số là tu. Còn mấy cái chỗ này nè, cái chỗ mà cái động đất này anh là ngủ 8 giờ chưa thức dậy, là bởi vì nó chắc mình còn biết cơ sở tai nạn chưa, nghĩa là mình sẽ là lúc nào cũng phải đề phòng cơ sở của mình. Vô thường đã bệnh mất những chung kỳ đang tiêu tùng trong sáng nay như thế, gọi là chủng tánh rốt ráo vô thường, chỗ kiếp không phá hoại, gọi là rốt ráo thường còn. Ba là người ấy quán riêng cái tâm của mình tinh tế vi mật, cũng như vi trần lưu chuyển trong mười phương, nhưng tánh không rời đổi, thường khiến cho xác thân này liền sanh liền diệt, rồi chấp không hoại, đó là tánh thường còn của mình. Tất cả sự sanh tử từ ta sinh ra thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được là dòng hành ấm, chấp hành ấm thường lưu chuyển là tánh thường, sắc, thọ, tưởng, ấm nay đã diệt hết, gọi là vô thường. Vì các cố chấp so đo một phần vô thường, một phần thường như vậy mà phải rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh giác ngộ, đó gọi là ngoại đạo thứ ba. Lập luận một phần thường hết rồi đó, thì tóm lại là cái đoạn này hết phần hết rồi, sao nên con tắt nghe hết vậy anh. Thì còn cái thứ tư không biết là đánh là thầy cũng ly quá à, gọi là ngoại đạo thứ ba hay là lập luận này gọi là một phần thường. Tất nhiên là ở đây nói tới cái phần khởi chấp điên đảo, là khi thì chấp một phần, khi thì chấp nhiều phần, khi thì chấp đoạn, khi thì chấp thường, ở trong cái lẫn quẩn. mà người mà cáo bị như vậy đó thì cái hành ám ma nó dễ xâm vào không phá. Nên đó là một mặt. Còn cái mặt thứ hai nữa, nếu tu tập mà diễn sách ám thọ ám tưởng ám mình được một chút gì, gọi là vi diệu chút gì đó, mà mình cho cái đó là ngon lành rồi thì cũng bị cái ma hành ám đó. Tóm lại là bốn vọng lập bên có, bởi vì các bên có. Lại nữa này, các thiện nam tư trong tam đề, tức là trong thiền định, chánh tâm kiên cố đứng yên, thiên ma không có gì tiện báo, xét cùng tội, cội gốc sinh loại, quán sát căn nguyên ưu thanh thường, nhiễu động kia, ở trong phần vị, vị cái giải dứa, sanh ra cố chấp so đo, con cá cái chấp, bốn cái chấp, cố chấp hơn. Thì kẻ ấy xa vào bốn loại luận hữu biên. Một là người ấy suy tính tội gốc sanh diệt lưu chuyển chẳng dừng, rồi chắc đã qua, chưa đến đã qua, chưa đến là hữu biên, và cố chấp tâm tương tục là vô biên. Hai là người đó quán sát tám muôn kiếp được thấy chúng sanh, còn trước tám muôn kiếp thì yên không nghe thấy, rồi cho nơi chẳng nghe thấy là vô biên, chỗ cái chúng sanh là hữu biên. Ba là người ấy cố chấp mình hiểu khắp nơi là được tánh vô biên, những người kia hiện ở trong hiểu biết của ta mà ta không từng hiểu, họ nhận được tánh biết thì các vị đó không được cái tâm vô biên, nhưng chỉ cái tánh hữu biên. Mấy nhân từ đã có những gì hữu biên vô biên rồi đó. Bốn là người ấy lúc xét cùng hành ám không, dùng tri kiến của mình mà suy tính chấp tất cả chúng sanh trong mỗi thân đều là phần nửa sinh nửa diệt, và chấp tất cả sở hữu có ra trong thế giới một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Vì các suy tính chấp trước hữu biên vô biên như vậy bị rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh giác ngộ ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, thành lập các luận hữu biên vậy. Nghĩa là cái phần này là vọng chấp ở bên có gọi là hữu biên, cho nên nếu không khéo cũng lạc vào ngoại đạo. Tóm lại để quý vị rõ tại sao hành ấm có 10 loại ma, là ở trong đó có liên quan với cái sự cái dòng tư tưởng của mình về biến chuyển sanh diệt, kêu là thiên lưu biến chuyển đó. Do đó cho nên những cái sự chướng ngại nó sẽ ngay, mà những chướng ngại đó là vì cái cố chấp, vì cái mà gọi là lâu nay cái gì mình thể mình thấy có là mình cho việc có, thấy không là chắc không có cái gì đó, cho nên không gì không. Rồi nhờ cái tâm mà không có chấp, không có ngàn mé đó, lúc bây giờ sắc cũng không chấp, họ cũng không chấp, tưởng cũng không chấp, hành cũng không chấp, ám cũng không chấp, thì tự nhiên có những cái cũng như là vén hết cái bức màn u tối từ bấy lâu nay. Cái bức màn đó có năm, kêu là năm cái lốt, năm lốt là màn có một lốt mình không thấy, năm lốt thì vén hết năm cái lốt đó rồi, thì tự nhiên những cái gì bản lai diện mục của mình nó chiếu hiện ra. Thì để quý vị rõ, để mà tiếp tục hành ấm rồi tới thức ấm rồi kết thúc hành ấm nguyện thứ 10 này cũng giản đề lắm. Tôi định giảng đến ngày tân rào sẽ để cho quý vị thưởng thức về duy thức học. Cái vấn đề vũ trụ nhân sinh này do ai sinh ra, tại sao trong con người mình đã biết mình có mấy bao nhiêu đạo bên trong này, biết ai từng đó biết á, đạo bên mình là thiện là có mấy anh nào chủ thể, anh nào đổ máu cầm dao, đó trong này rồi. Anh nào chỉ phụ thuộc đứng chờ ta sang đâu đi đó, trong này là trong này. Tôi là duy thức học, vạn pháp duy thức, tất cả sự vật giữa này núi sông đất liền có cây nhân gặp đều do nó thức. Thế thì giảng cái bộ này chúng tôi sẽ định là như vậy đó. Bây giờ kính thưa quý Phật tử, có một chuyện mà chúng tôi cũng muốn báo tin cho quý vị rõ là như thế này.
sự thật mà nói ấy, thì tuy là nói cái phương diện đại định của Lăng Nghiêm, nói về Lăng Ma, thưa quý Phật tử, nếu mà mỗi Phật tử chúng ta tại gia là xuất gia gì, nếu mà cực nhận được về ngủ lắm á, thì mỗi người chúng ta có thể là hết khổ, mà cũng có thể là hết sanh tử luân hồi. Thành ra thì ta bị nào mà nếu mà chỉ nghe sách về Lăng Nghiêm với cái đoạn này không á, hay là mấy cái quyển cuối cùng này thì hơi khó hiểu chút, nhưng mà nó cao quý lắm. Bởi vì trong cuộc đời mình đương sống là điều do nhất cử nhất động đều sống với ngũ ấm ngũ dục. Các quý vị còn nhớ tôi đã có giảng những lần qua, chẳng hạn như trong kinh Bát Nhã, quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua lại qua ngài nhắc trong Bát Nhã tập kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ chiếu kiến ngũ uẩn nhạy không. Cái câu kế nó mới quan trọng, độ nhất thiết độ đó đó, chiếu kiến ngũ uẩn nhạy không, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Chỉ hai cái câu này để quý vị thấy độ nhất thiết khổ ác, độ nhất thiết khổ ác, hai câu đó. Thành ra nó liên quan tới bài mình nghe hôm nay, bài mình. Mà những điểm này á, là ai cũng có hết. Thì đây là Đức Quan Tự Tại, tức là Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm không có ai hết. Đức Quan Tự Tại tức là Đức Quan Âm Bồ Tát. Ngài khi mà đã đạt đạo rồi, đã thể nhập được chân lý rồi, đã thấu suốt được đạo lý vô thượng Bồ Đề, nhổ được cái gốc sanh tử luân hồi một cách dễ dàng rồi, thì ngài mới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới ấn chứng ngài trong những cái câu này, ấn chứng tức như là coi là chứng Phật. Nên mới có cái câu cứ là quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầm. Cái khi mà thực hành dùng cái trí tuệ Phật đạt đến bờ bên kia, tức là giải thoát, thì lúc bây giờ ngài chiếu kiến ngũ uẩn, ngũ uẩn đây nè, ngũ uẩn giai tâm, thì mới độ được nhất thiết khổ ác. Tất cả chúng sanh, muôn loài chúng sanh, nhất là chúng ta, bởi vì chúng ta lúc nào cũng chiếu kiến ngũ uẩn này giai, giai gì? Giai có, giai có. Thành ra không độ được tất cả khổ ác, cho nên nhất định là phải làm sao để mà hiểu và chiếu kiến ngũ uẩn giải không được. Mà nghĩa là như thế này, thiệt ra khi mà mình đã chuyển từ cái bản tánh sáng, cái chân tâm sáng do vọng động bất giác vô minh mà nó sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, mình là một điểm liên quan nhỏ trong đó. Rồi từ cái giờ phút đó đó, mình cứ sống ở trong cái vọng tưởng, sống trong vọng tưởng vọng động, vọng tưởng vọng động, hai cái này vọng động nhớ nè, rồi luôn luôn nhận giặc là con, nhận giả là thật, nhận cái không phải ta mà cứ cho là ta, rồi suốt cuộc đời, từ đời này qua kiếp nọ qua kiếp khác, cứ chạy theo cái giả cảnh biến hiện mà không có trực nhận được cái giả cảnh đó là gì, tất nhiên là ngũ uẩn. Hay là các chỗ khác là ngũ thấm, tôi đã giảng rồi. Ngũ uẩn là nói cho hàng thánh nhân, tức là hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát mà hãy nói tới ngũ thấm là nói cho tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm thì người ta mới nói ngũ thấm ma, ngũ thấm ma. Dùng cái chữ ma đó có nghĩa là nó làm cho mình phải bại hoại, nó làm cho mình phải khổ đau, nó làm cho mình không có theo cái sự thật gọi là ma. Ma tức là thật, gọi là ma. Thì bây giờ quý vị phải nhất định là phải tìm hiểu cho được. Rồi cuối cùng mình sống suốt ngày trọn tháng quanh năm, nhớ ngày tháng này là bắt đầu tháng 11 A rồi, phải nhớ không? Còn có một tháng, hai tháng nữa là hết năm ở đây, là tới năm Tý biết. Còn cứ như thế nữa là trái tháng dồn năm, rồi già chết dần dần. Thì sẽ có nhiều người đó, có nhiều người có thể nói rằng sống quanh năm không bao giờ nhớ tới cái chân Phật của mình, tức là cái tâm trong sáng của mình. May là quý Phật tử có thể lâu lâu còn nhớ, có nhiều vị có thể hàng ngày nhớ một chút, nhưng mà khai thác chưa nổ. Khai thác chưa nổ là tại vì đâu? Tại vì mỗi người chúng ta vận động vọng tưởng quá nhiều. Hãy nghĩ tới cái vọng, nghĩ tới cái động thì quá dễ dàng, mà hãy nghĩ tới cái chân, nghĩ tới cái thật thì vô cùng khó khăn. Là bởi vì sao? Là bởi vì hết đợt sống này tới đợt sống kia bị những cái cuồng phong bão táp. Bây giờ mình biểu nó yên như không được. Do đó cho nên mới có pháp môn nào là thiền, nào là tịnh, nào pháp môn tu, nhiều pháp môn. Do đó cho nên nó khi mà chúng ta bị vận động vọng tưởng này mà muốn trở về lại với cái nước nguyên thủy cho nó yên tịnh, đâu phải là dễ, đâu phải là dễ. Là bao nhiêu vọng động vọng tưởng mình đã phát khởi nó là nó như sao nghe mà hay, thành ra phải cẩn thận nghe. Bởi vì cái này là cái then chốt của người gọi là trong cuộc sống. Cái vận động vọng tưởng này bởi vì mình sống với nó lâu quá rồi. Bây giờ mình nghe Đức Phật nói còn lại ở trong pháp nhiệm màu, trong kinh điển, rồi mình nghe lại. Bây giờ mình muốn quay trở lại với cái tánh giác ngàn xưa, thì lúc bây giờ những vận động vọng tưởng này nó hiện nguyên hình để nó phá mình. Nó là ai? Nó là những cái vận động vọng tưởng mà mình nuôi nó từ mấy đời mấy kiếp về trước của mình. Trong ngàn đầu thằng nó phá thấp như thế này. Cho nên nếu nói dễ khó trừ thì thiệt là khó, quý vị thật hành như vậy thế. Nhưng mà nếu nói là dễ thì cũng không phải là khó gì đâu, nếu chúng ta nhất tâm nhất đức mà coi như chuyển, hay chuyển dắt chuyển số chừng nào. Cho nên sự thật mà nói, mình tu tập là mình tu tập cho mình. Cho nên nhiều khi có nhiều người mới quá, người ta không biết, người ta tưởng rằng tu tập là lợi cho ai, lợi cho Phật hoặc là lợi cho pháp hoặc là lợi cho tất cả mọi người khác. Không, không, chính mình tu tập là mình lợi cho mình. Cũng như mình ăn thì mình được, chắc chắn như vậy. Không bao giờ mình ăn mà người cứ nhìn nhau, chuyện đó là chuyện có một sự thật muôn đời. Vì vậy cho nên chính mình phải lo mình tu. Ai lo chuyển nhiều tu nhiều thì được đường Phật chỉ đó, bản đồ kinh điển để lại đó, chư tăng có bổn phận nhắc nhở đó, nhưng mà chỉ nhắc nhở thôi, chứ làm sao mà kêu là gì, làm sao mà chịu ở trong cái sự mà thực hành cái sự vọng tưởng đó được. Cho nên tuy nói rằng nói tới ngũ ấm ma, sợ là quý vị mới nghe, đa số mới nghe, cứ sợ sợ mình là sợ, có nhiều người nói vậy, nó sợ tu thiền được ma nhỉ. Thì là ma trong mình nó hiện ra, ma trong mình là gì, nó bởi vì quý vị hãy nghe tới nó tới ma là tới quỷ thì sợ. Cái sự thật ma này á là đây vọng tưởng này, vọng động này nó phá thì chiếu kiến ngũ quẩn như thế này, tức là năm thứ mà trong con người mình ai cũng mang hết. Cái này đã giảng rất nhiều nhưng mà giảng suốt thời gian cũng không thấy không thấy thiếu đâu và không thấy dư đâu. Đó. Tức như là gì, là năm cái đó là sạch, chạy chầm hơn đó, sạch nói theo thân thể mình đó, tức là sạch chất cơ thể này gọi là sạch, sạch kể thế này người thế kia thế nọ là do nơi cái tiền nghiệp. Kể thì tướng hảo quang minh, người thì khó coi, người kể thì nghĩa là cái đó tùy sắc, như là sắc tướng, thấy không? Mình cứ chấp cái sắc tướng này nè, thì coi như trừ một số người thấm nhuần đạo chút ít, một số người hiểu đạo mà hiểu cũng phải thâm thúy thì mới nhận xét rằng cái sắc thân này, cái xác chất này không có thể chứng được nó. Kêu là chiều còn mai mất, giây phút sanh mệnh đó, ai nhận cho được nó. Quý vị có thể đi chùa lâu, nghe giảng lâu, từ thời về pháp này qua thời giác kia, mà nhiều khi mình nhận chưa trọn vẹn, huống chi bao nhiêu chúng sanh của nước ngoài, bao nhiêu dân chúng từ thượng lưu trí thức cho đến bình dân không bao giờ nhận những cái được. Mà cái này là cái tâm con người mình chứ không phải đâu xa hết, sắc chấp. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình nghe nói như vậy rồi mình hủy hoại sắc thân này, hoặc mình bỏ đói sắc thân này, hoặc mình hạ sắc thân này, không được. Đó cũng là trở qua một cái điên đảo vọng tưởng thứ gì nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Phải khôn một chút, tụng Bát Nhã cho khôn một chút, có cái trí một chút, nhờ cái xác thân giả tạm này để nó đưa mình đến được mức được này, nhờ nó. Cũng như nhờ một chiếc xe, cũng như thợ sư kia nhờ con ngựa, có thể mình lái nó khéo, mình cầm cương nó khéo, nó sẽ đưa mình được đoạn được. Nhớ chứ đừng nên hủy hoại nó. Có nhiều người nghe giảng kinh xuất pháp chí lý lắm, chí lý giữ một bên, một bên tất nhiên là cái xác thân này nó hành hạ mình đủ kiểu, nào là sanh ra rồi bệnh này bệnh nọ, rồi nó già không có lợi lạc chút nào hết, gì đi gì lại tính sổ rồi không có lợi lạc gì hết. Nhiều khi sanh một cái tâm khác, tức là cái tâm nó nghĩ rằng ở cho nó chán cái trên trái đất này sanh ra, cho nên nó nghĩ tới ý nghĩ là dạ gì là chết, thấy không? Nhờ nó chứ, nhờ cái sắc thân này, ta là khéo tu thì nổi, bụng tu thì điện đó nè. Cũng vậy không? Thành ra phải chiếu kiến cái chữ chiếu này, dùng cái trí tuệ để mà soi, để mình nhận định chữ kiến này là nhận định, nhận định là sao? Nhận định năm ca đó đó, năm anh tôi mới nói sơ sơ, thằng thứ nhất đó, sắc. Nó thiệt là đâu có thiệt đâu. Nó do cái vọng tưởng vọng động cho đến nỗi cấu tạo cái xác thân này cũng vậy, là do sự vọng tưởng vọng động của cha của mẹ, kể cả cái sự vô minh của thần thức. Trong đại thừa cao chánh luận nói nếu mà không có cái sự vô minh á thì không bao giờ cấu tạo thân này, thì vậy đó. Cho nên một lần lầm đừng cho lầm lầm thứ nhì, nhất định là phải bất cứ giá nào phải tu cho được, tập cho được và giải thoát. Vì khi mà hiểu tới đó rồi, người ta không bao giờ cầu hưởng cái đó nữa. Nhớ, khi chưa hiểu cái chỗ đó thì nhất định nhất cử nhất động là dâng một nén hương, dâng cúng một trái, một
hiệu quả hoặc là mình bình tâm là luôn luôn cầu phước báo. Nhưng mà khi mà ai hiểu thêm một chút nữa, thì tất cả những việc làm, dù cái việc làm đó cho chánh pháp vô thượng bồ đề đi nữa, người ta không bao giờ muốn cầu một chút phước báo của đồng phạm gian, mà người ta chỉ muốn đem cái điểm đó để mà phổ biến được pháp giới chúng sanh, cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử, sanh tử vô thọ. Quý vị chú nhớ trong cái kiếp con người mình ta thấy ở trong thai tạng này 9 tháng 10 này, còn hơn ở trong một tối ngục tối mình còn cửa vậy được. Trong khi mình bệnh hoạn mà thở một chút không được, hoặc là nhờ một cái dưỡng khí bên ngoài mình thở, mình thấy mình chịu không nổi được, thấy không? Này 9 tháng 10 ngày mà cam tâm nằm nó chịu. Hiểu như vậy rồi mà bây giờ còn non nước nào còn muốn trở lại nữa, thấy không? Thì nhất định phải lo chứ. Hãy lo làm sao? Hãy lo làm cho nó tan như thế này, hòa tan nữa mấy ông này, cộng hưởng cộng đồng này. Để chi? Nhất định là để kỳ sau, hoặc là chuyển được cái xác thân này nó trở thành pháp tâm thân tánh. Đây là xác thân đau khổ là một, là cái anh thứ nhất của bốn quẩn này đó. Mà khi mà chúng ta hiểu được rồi mới tới giảng cái câu này, kế đó là thọ. Cái gì thấy không? Thọ lãnh thọ. Thì cái sự lãnh thọ này cũng nó nằm trong vọng tưởng vọng động, lúc xếp lại từng chữ từng câu, rồi sanh ra khổ, rồi sanh ra vui, vớ lại năm giác quan. Cái khổ khổ đã đành, mà cái vui cũng vẫn nằm trong cái khổ, thấy chưa? Đức Phật chỉ không thiết lắm, cái lý này không thiết lắm, mà mình phải hiểu cao một chút. Những người họ quá khổ, họ lãnh cái cuộc đời của họ quá khổ đi, thì họ không tạo được cái gì hay, cái gì thêm đã đành. Còn những cái người mà lãnh thọ cái gì an vui, lãnh thọ những cái gì mà gọi là vui trong cuộc đời mà thế gian cho đó là có phước đó, cho đó là có phước. Ví dụ lãnh thọ tiền tài nhiều, lãnh thọ danh vọng địa vị nhiều, lãnh thọ những cái chuyện người ta khen mình nhiều, lãnh thọ những cái chuyện người ta gọi là tán thán tâm bốc mình nhiều, lại cũng là một sự, nó có thể nếu không khéo, nếu không có một chút đạo lý nó xem trong đó, thì là tạo nghiệp nhiều. Và quý vị nên nhớ, tiền bạc vô nhiều, nếu là thế gian thì nhất định là phải tạo nghiệp. Coi đi, tôi nghĩ về cái chuyện không quý vị quá dễ hiểu, mình chúng tôi chỉ ý thức thông tin để giải thoát. Hay là danh vọng địa vị mà khi nó đến rồi, nếu không có đạo tâm, nếu không có Phật tâm, nếu không có Bồ Tát tâm, tha hồ mà tạo phòng, sẵn cái gì để mà tạo phòng, không ai làm gì hết. Đó, thấy chưa? Một tiếng khen, một lời tán thán lên, tâm hồn mình thấy không đúng, không đúng. Mà đã là phong tục này giúp cho hai anh này tăng trưởng. Anh nghiêng ra, anh cười, phát nó cười, giọng tưởng mình không. Do đó cho nên người ta tu tập cái gì đó, người ta phải giữ tâm bình tĩnh. Cái câu mà Phật dạy cũng vậy nữa không? Như là... gọi là... Tự tịnh kỷ. Thấy không? Tự tịnh kỷ. Kêu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự thiện, tự tịnh kỷ, thì chư Phật nói. Trong nền giáo lý nhà Phật đã tóm lại có bốn câu đó. Kêu là chư ác mạt tác, chớ làm những điều xấu, điều quấy, điều dở, điều ác. Chúng thiện phụng hành, phải gắn làm những điều lành, dầu điều lành đó, một lần nói ra, dầu điều lành đó chỉ là một cái chuyện hết sức nhỏ, cũng phải gắn mà làm. Cái câu thứ ba là cái câu đặc biệt nhất, tự tịnh kỷ, lúc nào cũng giữ tâm ý thanh tịnh khi lên. Thì chư Phật giáo đó là lời dạy của chư Phật đó. Ngàn Đức Phật thay phiên ra đời đi nữa cũng dạy như đó, không có gì đó. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, rồi thấy Đức Di Lặc ra đời cũng vậy, rồi kế tiếp sau Đức Di Lặc ra đời cũng thế đó thôi. Đó. Cho nên họ ở đời suốt ngày tạo nghiệp là bởi thọ cái gì đó, thọ lãnh thọ, nhận lãnh. Người ta chửi, người ta mắng, mình nhận lãnh ra khổ. Chứ nếu mà khi người ta chửi, người ta mắng mình á, mình xét lại mình một chút và nhìn thấy chiếu kiến ngũ quẩn dây không, nó mắng nó chửi đâu có thiệt có đâu, mà thiệt là họ mắng họ chửi á, mình có thể mình trải lòng thương cho họ là cái mắng cái chữ cái ác ý của người đó thì ta nó vô lại trong họ với một cách tinh thần, thì mình thương họ tại sao mình ghét lại, thấy không? Học đạo cao nó. Cho nên người mà người ta chửi, người ta mắng, người ta nói mình nhiều á, người đó là tu được khá rồi đó, chuyển được mấy chục kiếp à, tam a tăng kiệt kiếp nữa mà chuyển đừng này. Cái đó một sự thật á, tại vì chúng sanh bây giờ hầu hết tức là họ nhận là họ lãnh cho đến nỗi từng chấm từng phớt, nói một chữ không nó lệch qua một cái rồi là rồi, nghĩa là không muốn lo mà rồi nói đủ dần, người ta nói có một chữ thôi mình trả lại là không biết không đó, tất nhiên là nó nằm trong đây và nó hết thiệt. Rồi từ cái chuyện nhỏ gây tới chuyện lớn, rồi gây tới quan gia nghiệp báo, rồi gây tới cả sát hại chúng sanh quan quan tương báo từ đời này qua kiếp kia, tử tướng sanh ra, sanh ra tử tướng sanh ra, thành ra cho nên chúng sanh không thể tự được. Người mà tu một chút, hành một chút, nghĩ một chút, hiểu một chút á, thì thấy mê không thể tự được. Mà bao nhiêu cái công việc làm đạo ngày nay, tư sĩ cũng như xuất gia, nếu người nào mà có ý thức cái điểm đó, cái điểm mà làm sao để giúp cho chúng sanh mới tin mê, do đó cho nên người ta mới hết lòng hết dạ để mà làm. Chứ sự thật ra ngoài không có gì, nếu mà cái người hiểu đạo, ngoài ra làm không có ai cần danh cần lợi cần gì, không ai cần khen, khen cái gì nữa mà khen, thấy không? Là làm sao cho chúng sanh thấy đau khổ tội nghiệp quá đi, rồi đây rồi sanh tử lại, rồi luân hồi lại, rồi thọ khổ lại, đau lắm. Mà chính thái tử Tất Đạt Đa khi ở trên cung trời đấu sức nội viện cũng nhìn thấy cái điểm đó, đó. Thấy chúng sanh quằn quại đau khổ và đau khổ một cách triền miên, cho nên ngày mới xuống 80 năm trường để mà lăn lóc cái lòng cái chiếc chót đó, quá rõ ràng như vậy. Cho nên kế cái sắc là thọ mà mình đời khi mới vừa biết đi biết nói biết đi lĩnh chứng là bắt đầu là đã thọ chuyện này chuyện kia nó đủ thứ hết. Nước thọ có mấy ngày học là thọ có cái gì là nữa, mà nếu mà chưa đủ là năm khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, cái chỗ người ta chia ưu thọ, thị thọ năm, thì lẫn quẩn lên quanh quý vị nhớ năm anh ta thôi này, coi đi thằng mình sống rồi mình nhận giặc cho làm con, nhận cái giả cho là thiệt, rồi từ cái đó một câu nói có thể ấm ức 3 năm trường còn tấm này, phải làm cái gì xả coi như không có gì đó. Bây giờ mình trở lại mình coi mình có một ông Phật sáng ngời trong này nè, bây giờ mình theo ổng đi, còn tất cả những chưa bỏ. Do đó cho nên thưa thiệt tôi biết